Nếu quý vị biết không, mỗi Chúa Nhật chúng ta thờ phượng Chúa và chúng ta cũng kỷ niệm Chúa phục sinh. Chúa đã chết và đã sống lại trong ngày đầu tiên của tuần lễ. Đó là lý do mà chúng ta nhóm lại vào đầu tuần để chúng ta thờ phượng Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài học về sự thánh khiết với đề tài là thánh trong mọi cách ăn nết ở. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 13 đến câu thứ 16. Vậy anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiết độ, đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước khi anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. Vì có lời chép, các con phải thánh vì ta là thánh. Xin mời quý vị cùng tôi đọc lại ba câu kinh thánh này. Vậy anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiết độ, đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước khi anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. Vì có lời chép, các con phải thánh vì ta là thánh. Cái lời Chúa xin Ngài soi sáng cho chúng con qua lời của Ngài. Xin cho chúng con có tấm lòng hạ mình vâng phục để chúng con sống theo lời của Chúa, làm đẹp lòng Ngài. Chúng con xin Cha Ngài ban Thánh Linh cai trị giữa vòng chúng con sáng hôm nay, để những lời nói của môi miệng chúng con và sự suy gẫm của lòng chúng con được đẹp ý Cha. Và xin Cha ban cho chúng con được linh ăn năng lực từ nơi Cha để có thể làm theo thánh ý của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý vị sẽ sống như thế nào nếu biết rằng chiều nay Chúa sẽ tái lâm? Có lẽ quý vị sẽ sống hết lòng đẹp lòng Chúa, yêu mến Chúa, để nhiều thời giờ hơn tương giao với Chúa. Có lẽ quý vị sẽ vội vàng chạy đến để mà nói cho người thân của mình biết về Chúa, vì nếu Chúa đến thì họ sẽ phải ở nơi hỏa ngục đời đời. Có sự thay đổi nào trong cuộc sống của quý vị không nếu biết rằng Chúa sẽ đến? Chúa nói rằng Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngài không cho chúng ta biết ngày giờ nào cả. Chúng ta chỉ biết rằng khi mà tin lành của Chúa được đồn đến mọi dân mọi nước thì Chúa sẽ trở lại. Và tin lành của Chúa đang đồn ra đến mọi dân mọi nước. Chúng ta không biết khi nào Chúa chúng ta sẽ trở lại. Có thể đêm nay, có thể ngày mai, có thể 1000 năm nữa chúng ta không biết. Nhưng chúng ta phải sẵn sàng nhìn tiếp Chúa. Thưa quý vị, có một giám khảo thi bằng lái xe ở tại California đã kể về một thiếu niên vừa lái xe để thi lấy bằng lái như là toàn hảo, hoàn hảo. Ông nói như thế này, cậu ấy đã phạm sai lầm duy nhất của mình. Sau khi mà ông đã xuống khỏi xe, vừa xuống khỏi xe, thì ông thấy cậu bé thở phào nhẹ nhõm và cậu thốt lên, mình thật là rui vì không phải lái xe như vậy mọi lúc mọi khi. Cậu bé đó giống như nhiều người hay đi nhà thờ ngày nay. Họ sống bề ngoài khi biết ai đó đang nhìn xem mình, nhưng mà phần còn lại thì họ hạ thấp tiêu chuẩn xuống khi ở một mình với cái computer. Không có điều gì khác biệt giữa họ và những người ở trong trần gian này, ngoại trừ việc họ đi nhà thờ nhiều hơn người khác. Người trần gian có thể 1 năm 2 lần vào phục sinh, vào Giáng sinh thì đi tới nhà thờ. Họ thì đi đều đặn hơn, có thể đi mỗi tuần. Tỷ lệ ly dị giữa những người Cơ Đốc giáo theo Cơ Đốc giáo cũng tương đương với xã hội nói chung. Trên thực tế, tỷ lệ hôn nhân nghề nghiệp cao thứ 3 sau bác sĩ và cảnh sát, quý vị biết là ai không? Là mấy mục sư. Các tín đồ Cơ Đốc giáo xem các chương trình truyền hình và phim trong cùng một số giờ giống như những người không tin Chúa. Thanh niên Cơ Đốc dính líu đến tình dục vô luân ở mức độ tương đương với những người ở trong trần gian này, những người không nhận biết Đấng Christ là cứu Chúa của họ. Và nhiều doanh nhân Cơ Đốc mang tiếng xấu. Có vẻ như Cơ Đốc giáo của chúng ta không có ảnh hưởng nhiều đến cách chúng ta sống. Và như thế, Phi-e-rơ nhất Đoạn 1 câu 13 đến câu 16 là đoạn Kinh Thánh mà chúng ta cần phải học thuộc. Quý vị đang học thuộc Thi Thiên 96. Nhưng mà nếu quý vị đã học thuộc rồi, có thời giờ nên học thuộc thêm Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 13 đến 16. Nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của quý vị rất là nhiều. Thơ Phi-rơ nhất đã được viết cho những người xuất thân từ ngoại giáo. Họ sống ở trong một xã hội ngoại giáo, nơi có những cái áp lực mà họ phải tuân theo. Và Chúa Giê-xu kêu gọi độc giả của mình nên thánh, vì sự tái lâm của Chúa Giê-xu và vì cái thuộc tánh thánh của Chúa. Và Ngài là đấng kêu gọi chúng ta đến sự cứu rỗi của Ngài. Và ông đưa ra ba điểm là để trở thành người thánh, chúng ta phải tập trung vào sự tái lâm của Đấng Christ, luôn luôn vâng lời Đức Chúa Cha và nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Ba điều đó. Và chúng ta sẽ lần lượt để mà có thể học về ba điều này trong bài học của chúng ta sáng hôm nay. Cái từ thánh có nghĩa là biệt riêng ra hay là cách biệt. Thánh tức là khác. Người ta dơ bẩn, mình trong sạch, đó là thánh. Người ta giả dối, mình chân thật, đó là thánh. Người ta hận thù, mình yêu thương, đó là thánh. Thánh là cách biệt. Chúa là Đấng Thánh. Cái bản tánh của Ngài không ai giống như Ngài cả. Ngài là thánh khiết, là công chính, là bình an, là yêu thương, là chân thật, là tất cả những điều đó. Vì Ngài là thánh. Như chúng ta đã học, thánh là gì? Thánh là gom tất cả những thuộc tính của Chúa gom lại, là đó là thánh. Còn vinh quang là gì? Là tất cả những thuộc tính tốt đẹp của Ngài được bày tỏ ra, tỏa ra, đó là vinh quang. Chúa là Đấng Thánh. Ngài là Đấng yêu thương, Ngài là Đấng nhân từ, Ngài là Đấng thành tín, Ngài là Đấng chân thật, Ngài là Đấng Thánh. Thánh là như vậy. Và khi được áp dụng cho Đức Chúa Trời, nó chỉ ra cái sự siêu việt của Ngài, rằng Ngài ở bên ngoài cái sự sáng tạo và Ngài tách biệt với lại công cuộc sáng tạo này. Bao hàm trong cái từ này là ý niệm cái sự trong sạch của Đức Chúa Trời, rằng Ngài hoàn toàn tách biệt với tội lỗi. Chúa không thể chấp nhận tội lỗi. Ngài là Đấng kỳ tà. Đó là cái bản tánh của Ngài. Và khi Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời gọi chúng ta phải nên thánh, thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải tách biệt với cái trần gian tội lỗi này để chúng ta thuộc riêng về Đức Chúa Trời, tách biệt khỏi tội lỗi. Nhưng vì tội lỗi nằm ở trong người của chúng ta, như tôi đã từng thưa với quý vị, thì làm sao để chúng ta có thể tách biệt với tội lỗi được? Làm sao chúng ta có cái hy vọng để mà trở nên người thánh được? Và có ba cái nghĩa của chúng ta là thánh, hay là được thánh hóa, trong tư cách là dân sự của Chúa, là con dân của Chúa. Trong ba ý nghĩa, thứ nhất là khi mà chúng ta gặp Chúa, khi chúng ta được Chúa nhận làm con, thì chúng ta trở nên thánh đồ. Chúng ta là những người thánh ở trong cái địa vị. Chúng ta là những người con thánh của Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, cho nên chúng ta là người thánh ở trong địa vị. Rồi có một cái ý nghĩa thánh thứ hai nữa là thánh ở trong cái tiến trình nên thánh. Là chúng ta hằng ngày được nên thánh, tức là chúng ta càng trở nên giống Chúa nhiều hơn. Chúng ta phản ảnh vẻ đẹp của Chúa nhiều hơn. Chúng ta yêu thương nhiều hơn. Chúng ta chân thật hơn. Chúng ta ngay thẳng hơn. Đó là chúng ta trên cái tiến trình nên thánh. Và thứ ba là chúng ta được trở nên thánh toàn vẹn. Khi mà chúng ta gặp Chúa ở trên thiên quốc, Chúa như thế nào thì chúng ta sẽ trở nên như thế đó. Bây giờ thì chưa, nhưng mà lúc mà chúng ta gặp Chúa thì trở nên như vậy. Trong tiếng Anh thì có ba cái từ bắt đầu chữ P, tức là positional, rồi progressive and perfect, tức là positional holiness, progressive holiness and perfect holiness. Ba điều đó. Trong quá khứ chúng ta đến với Chúa, chúng ta đã được trở nên người thánh thuộc riêng về Chúa, và chúng ta đang trở nên giống Chúa, và chúng ta đang tiến trình lên thánh, và khi gặp Chúa thì chúng ta sẽ trở nên thánh giống như Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Và cái tiến trình lên thánh này sẽ không hoàn tất chừng nào chúng ta còn ở trong thế gian này, nhưng mà chúng ta phải tích cực vâng theo Chúa, làm việc để đạt đến, tiến tới ở trong cái tiến trình đó. Và khi gặp Chúa, chúng ta sẽ nên thánh toàn vẹn. Có một một sư đã đưa ra một cái thí dụ như thế này để nói về cái sự nên thánh. Đó là có một cô bé có một cây lollipop, một cái gì biết cái mà bự bự như thế này nè. Rồi cái nó mới vừa bóc ra, cái nó thấy bạn nó tới. Cái nó không muốn phải chia sẻ với bạn đó, cho nên nó bắt đầu nó liếm hết cái kẹo đó. Rồi cái kẹo đó là thuộc về của nó rồi, phải không? Rồi bây giờ nó mới từ từ nó ăn, là có lẽ là nó ăn suốt ngày đó nó cứ mút mút hoài, xong tới tối là cái kẹo đó hết nằm trong bụng nó rồi. Thì đó, đó là giống như tiến trình nên thánh lên như vậy đó, là chúng ta thuộc về Chúa, là chúng ta trong địa vị thánh, là của chúng ta rồi, của Chúa rồi, rồi chúng ta từ từ chúng ta được biến nên giống Chúa hơn, rồi khi mà chúng ta gặp Chúa thì chúng ta sẽ trở nên giống Chúa hoàn toàn. Chúa đang hành động ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta đến với Chúa chỉ có huyết của Chúa Jesus Christ mới rửa sạch lòng của chúng ta, mới khiến chúng ta được thanh sạch. Chỉ có huyết của Chúa Jesus mới có thể làm thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời, để rồi Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta là người công chính. Và nếu đức tin của chúng ta nơi Chúa là chân chính đó, thật đó, thì nó sẽ đưa đến một cái tiến trình tiệm tiến để biến đổi chúng ta được trở nên giống Chúa càng hơn càng thêm. Nếu không có sự biến đổi trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta phải đặt câu hỏi là chúng ta thật sự đã được cứu rỗi chưa? Nếu không có sự biến đổi thì chúng ta phải xem xét thử chúng ta thật sự được cứu rỗi chưa? Vì sự cứu rỗi đưa đến sự biến đổi, nó sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Khi mà chúng ta được trở thành trong địa vị là con thánh của Chúa, người thánh của Chúa, thì chúng ta sẽ sống thấm giống Chúa càng hơn càng thêm. Và Kinh Thánh nói rằng nếu không có sự thánh khiết sẽ không ai thấy được Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 12 câu thứ 14. Cho nên chúng ta phải thánh thì chúng ta mới gặp được Đức Chúa Trời. Và Phi-rơ chỉ cho chúng ta ba cách để mà chúng ta có thể phát triển một lối sống thánh khiết như những người đặt đức tin ở nơi Chúa Jesus Christ. Ba cách thứ nhất là chúng ta phải trông chờ sự hiện ra của Đấng Christ, tập trung vào sự hiện ra của Đấng Christ, trông mong sự hiện ra của Đấng Christ. Cái động từ chính ở trong câu thứ 13 là đặt hy vọng. Chúng ta thấy có nhiều cái động từ trong này, và anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiết độ, đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em. Nhưng mà chỉ có một động từ chính mà thôi, đó là động từ đặt hy vọng. Những động từ khác chỉ là phân động từ mà thôi. Phân động từ nó bổ nghĩa chất động từ chính. Cho nên ở đây là Chúa muốn chúng ta đặt hy vọng vào ân điển sẽ ban cho chúng ta khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Đặt hy vọng là gì? Là trông mong, là trông chờ, là trông đợi, là trông ngóng. Tiếng Anh là expect, là looking forward, là wait for, to wait for. Đó là cái sự đặt hy vọng. Ông thân tôi thường hay kể cái câu chuyện này. Đó là có một thiếu nữ, có một người bạn sắp cưới, đã làm lễ hỏi rồi nhưng mà chưa cưới. Nhưng mà người đó là phải đi chinh chiến, cho nên cô ấy trông mong người đó về. Ngày nào cũng trông mong hết, trông mong người chồng sắp cưới của mình về. Và như thấy có một người bạn gái thấy như vậy mới rủ để mà đi chơi cho nó khuây khỏa. Thì hai chị em mới đi tới một cái trường đua và xem cá ngựa, ngựa chạy. Thì khi người ta mới cá cái con ngựa nào đó, và cuối cùng thì cái con ngựa đó về. Cho nên cái người bạn của cô này mới reo lên là về rồi, về rồi. Cái cô này nói là chưa về, chưa về. Tại sao? Về có trông cái người chồng hứa của mình nó về. Thì cũng vậy, chúng ta trông Chúa Giêsu là chàng rể của Hội Thánh về, trở lại, trông mong Chúa sẽ hiện ra, Ngài sẽ tái lâm. Và chúng ta, khi mà chúng ta trông mong như thế thì nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Và chúng ta trông mong bằng cách nào? Có ba cách để mà chúng ta có thể trông mong. Thứ nhất á, là chúng ta chuẩn bị tâm trí để mà sống thánh thiện. Nếu chúng ta không có chuẩn bị trong tâm trí thì chúng ta sẽ không thánh thiện được. Chúa bảo là tất cả những gì ở trong lòng á, thì nó sẽ hiện ra. Nếu mà cái tấm lòng của chúng ta yêu mến Chúa đó, nó sẽ bày tỏ qua cái nếp sống yêu thương của chúng ta. Nếu chúng ta chân thành với Chúa thì nó sẽ bày tỏ qua sự thành tín của chúng ta. Cho nên chuẩn bị tâm trí để mà sống một đời sống thánh thiện. Hãy chuẩn bị cho tâm trí. Trong câu này nói rằng vậy, anh em hãy chuẩn bị tâm trí. Chuẩn bị tâm trí trong nguyên tắc là hãy thắt lưng tâm trí. Gird up your loins. Người thời xưa thì họ mặc áo nó dài và họ có cái dây buộc ở giữa này. Vì nếu mà họ muốn đi làm lụng hay là muốn chạy hay muốn đi nhanh á, thì nó vướng, không có đi nhanh được. Cho nên muốn đi mà nhanh hay là ra trận để mà chiến đấu á, thì họ phải kéo cái vạt áo lên nhét vô trong cái dây lưng này thì mới có thể làm việc được. Cho nên một người mà muốn làm việc á, thì phải thắt dây lưng, vậy là kéo áo vắt vô, giống như mình nói bây giờ đó là xăng tay áo lên. Muốn làm việc là phải xăng tay áo lên để mà làm việc gì? Tức là bây giờ hãy là chuẩn bị tâm trí, hãy xăng cái tay áo của tâm trí của anh em lên để mà sẵn sàng làm công việc, sẵn sàng làm công việc. Chúng ta xăng tay áo để chiến đấu, để sống một đời sống thánh thiện cho Chúa. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến và chúng ta phải sẵn sàng để mà chiến đấu, sẵn sàng để mà hành động. Chúng ta phải bắt đầu hành động như những người thật là nghiêm túc trong việc sống một đời sống thánh thiện. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trong tâm trí của chúng ta. Những gì quý vị suy nghĩ quyết định cái đời sống của quý vị. You are what you think, you do what you think. Cái gì ở trong lòng á thì nó sẽ ra, Chúa Giêsu nói như vậy. Một trong những điều thiết thực nhất mà quý vị cần biết về đời sống Cơ Đốc rằng hãy đối phó với tội lỗi ở mức độ suy nghĩ. Hãy đối phó với tội lỗi ở mức độ suy nghĩ. Tức là đừng có để cho cái tư tưởng nó nở nảy nở ở trong trí của mình. Có thể ma quỷ nó gieo cái tư tưởng vào trong đầu của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải xui đuổi nó ngay. Có người nói rằng chúng ta không có thể ngăn con chim nó bay qua đầu của chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể ngăn nó làm tổ ở trên đầu của chúng ta. Cho nên những có những tư tưởng bậy bạ, những tư tưởng bất chính, những tư tưởng sai lầm nó sẽ đến trong trí của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đừng có để cho nó trở thành cái sự điều mình theo đuổi để mà suy nghĩ. Những cái ý nghĩ đó nó thoáng ra, tưởng tới mình dẹp bỏ ngay. Đừng có suy nghĩ nó. Tại vì sao? Khi chúng ta, cái dục vọng ở trong chúng ta mà nó tăng trưởng rồi đó, nó sẽ sanh ra hành động, rồi nó đưa đến gì? Sự chết. Chúng ta biết rồi, cái điều mà nó đến là nó trong lòng của chúng ta, cho nên chúng ta phải ngăn cản nó ngay từ trong lòng của chúng ta. Hãy phán xét ngay những cái suy nghĩ xấu xa ngay, vì khi quý vị có những cái tư tưởng đó, hãy thú nhận với Chúa, lạy Chúa, con đã có cái tư tưởng sai lầm như thế, xin Chúa tha tội cho con, và thay thế nó bằng những tư tưởng của lời Chúa, suy nghĩ lời của Chúa thay vì suy nghĩ tới những cái gì đó sai lầm. Nếu mà tư tưởng nào đó để mà chúng ta suy nghĩ một cách nào đó để mà khai mang thuế, rồi thấy người ta làm thì mình cũng đang suy nghĩ cách nào để mình làm được như vậy, là ngay lập tức là mình phải suy nghĩ tới lời Chúa là chớ tham lam. Sự tham lam là thờ hình tượng, tức là chúng ta phải thay thế lời của Chúa bằng những cái tư tưởng nó đến trong trí của chúng ta. Nếu mà chúng ta người nam mà nhìn một người nữ nào đó thì ngay lập tức nói rằng Chúa ơi, xin tha tội cho con vì con đã nhìn người nữ đó như thế, và Chúa dạy con rằng đừng có ghé mắt vào một người nữ như là Gioc-cốt, ông Gióp đã nói. Ông nói là tôi đã làm một cái giao ước với mắt của tôi là không nhìn một người nữ, không nhìn một người nữ nào khác. Thế ông đã làm cái giao ước này. Và Chúa Giêsu nói rằng nếu mà nhìn một người nữ mà lòng động tình tham muốn thì đã phạm tội tà dâm với người đó. Cho nên chúng ta thay thế cái tư tưởng của chúng ta bằng chính lời của Chúa. Và nếu quý vị đang ghen tị với ai đó, hãy đoán xét ngay điều đó, xưng ra điều đó và cầu xin Chúa thay thế cái sự ganh tị bằng tình yêu thương của Ngài dành cho người đó. Nếu quý vị ham muốn một phụ nữ hoặc người đàn ông thì phải giải quyết ngay lập tức, giống như là Joseph đã tung áo mà chạy chứ không có ở chung với người vợ của Potiphar. Hãy chạy trốn khỏi nó về cả tinh thần cũng như là thể chất. Như Phaolô đã gọi, hãy buộc mọi ý tưởng phải vâng phục Đấng Christ. Hãy bắt buộc nó, hãy ép nó, hãy giữ nó. Ở trong cái cấp độ suy nghĩ mà Cơ Đốc giáo của quý vị là thật hay là giả? Ở cấp độ suy nghĩ trong trí quý vị không ai thấy cả, mà Chúa thấy. Mà ngay trong cái cấp độ suy nghĩ đó thì mới biết rằng quý vị thật sự tin Chúa hay là không tin Chúa. Chỉ đi nhà thờ thôi, người ta không biết, nhưng mà Chúa biết. Thì Chúa biết tư tưởng ở trong lòng của quý vị. Lời Chúa nói ra, Chúa đã biết rồi. Quý vị có thể đánh lừa mọi người khác, nhưng Chúa biết từng tư tưởng của quý vị. Nếu quý vị đang giả mạo và không nuôi dưỡng một cái tư tưởng thánh thiện mà nuôi dưỡng những cái tư tưởng tội lỗi thì trước sau gì nó cũng lộ ra cả. Mình tư tưởng ở trong lòng là tự động là mình lúc mà không suy nghĩ mình tự tuôn ra. và mình sẽ vấp phải ở trong lời nói của mình. Rồi những cái hành động mà mình che giấu không ai biết hết, từ lúc nào đó tự nhiên mình buộc miệng mình nói ra cho người ta biết à. Tức là Chúa nói là những gì mà giấu kín ở trong nhà đó, nói ở trong nhà đó sẽ được rao ra trên mái nhà. Cho nên những cái điều mà sỉ nhục mà quý vị làm, quý vị tưởng không ai biết, tất cả những điều đó nó sẽ lộ ra. Cho nên phải tư tưởng của chúng ta là quan trọng nhất. Hãy chuẩn bị tâm trí lời Chúa dạy như vậy. Hãy gird up the loin of your mind. Tức là chúng ta phải chuẩn bị kéo cái áo lên, nhét vào trong cái đai để rồi sẵn sàng để mà chiến đấu, để sống đời sống thánh thiện. Quý vị sẽ không nghĩ đến việc ăn rác từ cái rãnh nước vì nó sẽ khiến quý vị bị bệnh, phải không? Nó đâu mình muốn nó vứt rác ra mà ăn đâu. Nhưng mà nhiều người ngày nay á, thì ngồi trước cái tivi xem những cái phim mà người ta chửi tục, rồi người ta làm những cái hành động dâm ô mà không thấy là họ đang ăn những cái điều đó, đang thâm nhập những điều đó vào ở trong lòng. Quý vị sẽ không trở nên người thánh nếu quý vị không có chuẩn bị tư tưởng ở trong lòng của mình. Phi-rô nói rằng chúng ta phải hoàn toàn hướng hy vọng vào ân điển sẽ đến, sẽ được bày tỏ ra cho chúng ta khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Và thưa quý vị, một lần nữa tôi xin lặp lại, sự thánh thiện bắt đầu ở trong tâm trí chúng ta khi chúng ta thường suy nghĩ đến Chúa sẽ đến, Ngài sẽ đến nay mai, Ngài sẽ đến hôm nay, và chúng ta sẽ được biến đổi trở nên giống Chúa, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để tiếp kiến Chúa hiện ra. Ngày nay Chúa đến thì sao? Phải sẵn sàng để mà tin ngán Chúa, hồi nghinh tiếp Chúa. Giống như 10 người nữ đồng trinh đã sẵn sàng, 5 người thì sẵn sàng, 5 người thì không. Cho nên khi Chúa đến thì 5 người đã sẵn sàng thì đi với Chúa, còn 5 người mà không sẵn sàng thì không được đi với Chúa. Và điểm thứ hai, làm sao để chúng ta trông chờ Chúa tái lâm để có một đời sống thánh thiện, là chúng ta phải giữ tâm trí mình minh mẫn để sống thánh thiện. Phải giữ tâm trí minh mẫn. Cái từ ở đây trong tiếng Việt là dịch là hãy tiết độ. Tiết độ là chừng mực, là không uống quá độ, là không có say. Trong tiếng Anh thì dịch rất là hay là being sober minded. Sober là tâm trí tỉnh táo, tâm trí minh mẫn. Chúng ta phải biết những gì xảy ra chung quanh chúng ta. Hãy tiết độ là cảnh giác, là tỉnh táo, là tỉnh thức, là bình tĩnh, là dè dữ. Tiết độ hay tỉnh táo là cái từ mà ông Phi-rô rất là ưa thích, và ông sử dụng nó 3 lần trong số 6 lần cái từ này được dùng ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Ông đã dùng hết 3 lần. Và cái nghĩa đen của từ này, như ta đã nói, có nghĩa là không có say. Nhưng rõ ràng nó có một cái ứng dụng cho tâm linh, nghĩa là tỉnh táo và tự chủ. Tỉnh táo và tự chủ. Từ này đề cập đến cái sự minh mẫn của tâm trí và kết quả để phán đoán một cách đúng, một cách chính xác, một cách tốt, có cái khả năng phán đoán tốt. Cái tỉnh từ này đã được dùng để chỉ về các trưởng lão và các phụ nữ làm chấp sự. Phi-rơ sử dụng nó trong đoạn nhất đoạn 5 câu, Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 8, nói rằng hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em để tìm người nào mà cắn nuốt. Như vậy là cái điều kiện cho một người làm chấp sự là phải tỉnh táo, có đầu óc minh mẫn, sáng suốt. Rồi người phụ nữ cũng kêu gọi phải đừng có say rượu, nhưng mà phải tỉnh táo. Cho nên mấy bà có lẽ không có hồi xưa đó, chứ bây giờ hồi xưa là không có gì làm nữa, rồi uống rượu, ngồi mấy bà mới ngồi lại để mà uống rượu rồi say xỉn. Mấy bạn đời này thì đàn ông chứ mấy bà, nên là mấy ông nhường lắm mấy bà. Nhưng mà Phi-rô nói chung cho mọi người rằng hãy tiết độ, tức là phải có đầu óc sáng suốt minh mẫn để chúng ta không có bị ma quỷ lừa dối. Nếu mà chúng ta biết rằng có một cái con sư tử đang ở ngoài thì chúng ta đi ra ngoài, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tỉnh táo chứ gì, chứ không thể vừa nhắm mắt vừa đi và suy nghĩ vu vơ nhìn điện thoại rồi đi. Không có, chúng ta phải coi chừng có con sư tử không. Chúng ta dặn con em chúng ta đừng đi ra ngoài nha, con sư tử ở ngoài đó. Thì cũng vậy, ma quỷ như là sư tử rình mò chung quanh chúng ta, và chúng ta phải tỉnh táo, phải tỉnh tức. Vì ma quỷ nó sẽ dùng những cái dục vọng ở trong chúng ta để khiến chúng ta phạm tội. Nó dùng những cái ảnh hưởng của đời này để khiến cho chúng ta phạm tội. Vì thế chúng ta phải tỉnh táo. Mà nếu chúng ta biết có con sư tử ngồi đó thì chúng ta sẽ không có ngốc nghếch, chúng ta sẽ chú ý đến bất cứ dấu hiệu nào mà là đó chúng ta nghĩ là có con sư tử, chúng ta thấy rừng cây mà nó rung rung cái là chúng ta bỏ chạy rồi. Cái vấn đề là chúng ta đang sống ở trong lãnh thổ của kẻ thù và chúng ta phải cẩn thận, phải tiết độ, phải tỉnh táo. Nếu quý vị tập trung tâm trí vào cái rác rưởi của thế gian này và không quan tâm đến lời của Đức Chúa Trời thì điều đó giống như là cái việc quý vị say xỉn và loạn choạng ở bên ngoài khi có một con sư tử đang rình mò. Cho nên tôi khuyên quý vị hãy vào Zoom để học Kinh Thánh với chúng tôi. Nếu không vào Zoom lại được thì ở lại đây vào mỗi sáng Chủ nhật để cùng học lời của Chúa để chúng ta được tỉnh táo. Và thứ ba là chúng ta phải nương cậy ơn Chúa để mà sống thánh thiện. Chúng ta không thể làm việc này bởi sức riêng của chúng ta, cho nên chúng ta cần ơn của Chúa. Chỉ có ơn của Chúa, năng lực của Chúa ban cho, chúng ta mới có thể chuẩn bị tâm trí của chúng ta, mới có thể giữ tâm trí mình minh mẫn để mà có thể sống thánh thiện. Chúng ta phải cậy ơn Chúa để mà chúng ta có thể sống một đời sống thánh thiện giống như Chúa dạy cho chúng ta. Câu Kinh Thánh nói rằng đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Này, trong bản tiếng Việt thì dịch là thì tương lai sẽ ban cho, trong tiếng Anh cũng vậy là will be brought to you, nhưng mà trong nguyên tác thì cái từ này là trong thì hiện tại. Hiện tại là ân điển đang được ban cho anh em và sẽ ban cho anh em, tức là đây là hiện tại tiếp diễn. Chúa ban cho ân cho chúng ta, Chúa ban ơn 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 cho chúng ta, và cái ngày mà Chúa Jesus Christ hiện ra đó thì chúng ta sẽ thấy ơn của Chúa tràn đầy. Ngài sẽ dành để cho chúng ta những ơn mà chúng ta chưa bao giờ nếm qua được, lúc đó chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà không phải đợi lúc đó chúng ta mới được ơn của Chúa, chúng ta đang được ơn của Chúa ngay bây giờ. Mà nếu không có ơn của Chúa, chúng ta không thể nào sống một đời sống thánh thiện được. Chúng ta phải nương cậy ở nơi Chúa. Và cái chữ là Đấng Christ Jesus hiện ra, cái từ trong nguyên tác có nghĩa là Ngài được bày tỏ ra hay là mặc khải. Không phải đến đợi lúc Chúa quang lâm Ngài mới mặc khải. Chúa mặc khải cho chúng ta ngày hôm nay qua lời của Ngài, tức là qua lời của Chúa mà chúng ta biết rõ hơn Chúa được. Cho nên trong nguyên tác dùng cái chữ mặc khải hay là revelation, chúng ta có sách Khải Huyền đó, tức là mặc khải, tức là Đức Chúa Giêsu đến để Ngài bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta. Nhưng mà khi Chúa Giêsu Ngài đến thì chúng ta không phải chỉ biết Ngài qua kinh sách mà thôi, mà chúng ta sẽ gặp Chúa mặt đối mặt. Nhưng mà hiện nay Chúa cho chúng ta thấy được vinh quang của Ngài ở trong lời của Ngài. Cho nên chúng ta được Chúa ban ân điển khi chúng ta đến với lời của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì không có ân của Chúa chúng ta sẽ chết mất ở trong tội lỗi của mình. Nhưng Ngài đã ban ân cho chúng ta mặc dầu chúng ta không xứng đáng nhận ân điển đó. Những người mà Phi-rơ viết sách này cho, họ là những người ở rải rác khắp nơi và họ đang ở trong cái sự bị bách hại, bị khó khăn, gian khổ. Và ông đã khích lệ họ để vững vàng, vững đức tin ở nơi Chúa. Ông bảo họ rằng hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiết độ, hãy nương cậy ở nơi ân sủng của Chúa để sống một đời sống thánh thiện đẹp lòng Chúa, chờ đợi ngày Chúa Giêsu Christ hiện ra. Và điểm thứ hai mà chúng ta thấy là chúng ta muốn sống một đời sống thánh thiện thì chúng ta phải sống như con cái hay vâng lời. Và cách để chúng ta sống như con cái hay vâng lời là chúng ta phải làm như thế nào? Là chúng ta phải thiết lập cái thói quen vâng phục. Câu Kinh Thánh nói rằng như con cái hay vâng phục. Quý vị thấy cái chữ hay nghĩa là sao không? Con cái biết vâng lời, trong bản dịch truyền thống đó thì dịch là như con cái hay vâng lời. Hay vâng lời tức là luôn luôn vâng lời. Có đứa con nào mà nó hay ngỗ nghịch tức là nó luôn luôn ngỗ nghịch. Mà đứa con nào hay ngoan ngoãn là đứa con thường ngoan ngoãn. Thì chúng ta phải có cái thói quen biết vâng lời. Chúng ta phải tập cái thói quen đó. Không thể nào tự nhiên mà có cái thói quen vâng lời được. Cho nên chúng ta phải tập. Và từ từ làm ngày này qua ngày khác thì nó trở nên cái thói quen. Nếu một người nói tôi sẽ vâng lời Chúa, không phải dễ dàng như vậy đâu. Chúng ta phải đến với Chúa và cầu xin Chúa ơi, xin giúp con tập được thói quen vâng lời. Để rồi khi mà Chúa báo là chúng ta vâng lời ngay. Tôi có một anh chị bạn là mục sư và chị dạy con rất là khéo. Chị có một cách dạy qua lời của Chúa, chị đọc cho con của mình, hai đứa con của mình câu chuyện của Samuel. Khi mà Samuel nghe tiếng Chúa, lúc mà ông đang ngủ đó, Samuel, thì ông lật đật chờ dậy và ông chạy đến với thầy tế lễ Eli và nói rằng có con đây, ông cần gì? Ông nói ta đã cứ gọi con đâu, con đi ngủ đi. Rồi tiếng đó lại gọi nữa, Samuel, ông lại chạy tới thầy tế lễ Eli nữa, nói không, con đi ngủ đi. Nhưng mà nếu con nghe tiếng đó thì con phải nói rằng lạy Chúa xin hãy phán, kẻ tôi tới ngài đang nghe. Tức là Chúa đang phán, cho nên nghe tên của mình thì mình phải đáp ứng ngay. Cho nên chị dạy con như vậy. Rồi nói bây giờ mẹ giống như là bây giờ mẹ đóng vai Chúa, mẹ gọi thì các con phải vâng lời ngay nha. Chứ bây giờ các con chạy trốn đi, mẹ và chừng nào mà mẹ nói tên của các con thì các con nghe tên của mình là phải chạy ra và nói là here I am, phải như vậy nha. Và chị đã dạy cho con của mình như vậy và tập cho nó thói quen. Cho nên mỗi lần mà nghe tên của nó là nó già nó chạy tới à. Có nhiều đứa trẻ ngày nay kêu lên kêu xuống hoài không có nghe gì cả. Tuy có cái cô hàng xóm hồi trước ở bên kế nhà tôi có đứa con gái tên là Anna, rồi đi chơi ở ngoài rồi mẹ nó gọi nó không có chịu nghe. Và cô đó phải đi, cô bác đi vòng quanh là Anna, cả xóm cả làng như vậy. Mà nó không chịu trả lời, không có chịu đáp lời. Nhưng mà chúng ta là những người con hay vâng lời. Con biết vâng lời thì nghe tiếng Chúa gọi là chúng ta đáp lời ngay. Lạy Chúa có con đây, xin Chúa hãy sai con. Chúng ta vâng lời Chúa, nó phải có là một cái thói quen vâng phục. Một đứa con cái biết vâng lời. Một con cái biết vâng lời một cách diễn đạt trong tiếng Do Thái có nghĩa là được đặc trưng bởi sự vâng lời. Con của sự vâng lời có nghĩa là đó đứa con đó là đứa con biết vâng lời, cho nên nó có cái đặc tính vâng lời. Giống như Chúa nói ông hai anh em của John và Giang đó là con của Boanerges. Tức là sao có cái đặc tính nóng tính giống như là thần sống xét vậy đó. Boanerges, the son of Boanerges. Thì cũng vậy, cái khi mà nói là người con của cái gì á, là đó là mang cái đặc tính đó. Chẳng hạn như ông Barnaba thì được gọi là gì? Con của gì? Của sự an ủi. Tức là cái đặc tính của con người của ông là sự an ủi. Cho nên chúng ta phải là con có mang cái đặc tính là vâng lời. Hay là con của Chúa là vâng lời Chúa. Chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời như một cái phản ứng tự nhiên. Sự vâng lời như vậy không phải là một hình thức tuân giữ luật pháp, mà là đặc điểm của những người ở dưới ân sủng của Chúa. Và Phi-rơ trích dẫn từ luật pháp, từ Lê-vi-ký đoạn 19 câu 2, và ông nói và áp dụng cho chúng ta ngày nay là các con phải nên thánh như cha các con là thánh. Và chúng ta trở nên thánh, trở nên người con hay vâng lời khi chúng ta dứt khoát với cái nếp sống cũ. Chúng ta phải rời bỏ cái nếp sống cũ. Phần gì của này tôi nói rằng anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước. Lúc trước thì mình nổi cơn giận lên là mình sẽ cho nó bùng nổ, chết ai thì chết, mặc kệ nó. Đó là con đường cũ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ kiềm chế, dẹp bỏ nó. Trước kia chúng ta có cái tánh tham lam thì mình của người ta thì mình cứ lấy, nhưng bây giờ thì không chịu theo những chiêu phục lúc trước nữa. Đó là lúc chúng ta còn nữa trong sự mê muội. Cái chữ chiều theo này có nghĩa là rập khuôn, tức là bảo là đừng có rập khuôn theo những dục vọng lúc trước. Quý vị có nghe cái từ này hay quen không? Ông Phaolô ông nói ở trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 là sao? Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Đừng làm theo đời này. Cái chữ đừng làm theo đời này tức là rập khuôn theo đời này. Rập khuôn là sao? Mấy quý vị, quý bà làm bánh là biết rập khuôn là thế nào đấy. Kêu mình lấy cái bánh mình nhồi xong mình té, mình trải nó ra. Kêu mình lấy cái khuôn mình đóng một cái. Hãy khuôn tròn thì nó tròn, không vuông, vuông thì nó vuông. Đó là rập khuôn là như vậy. Tức là người ta làm sao mình làm vậy, người ta làm bậy làm theo, đó là rập khuôn là như vậy. Mà đừng có rập khuôn theo cái đời sống lúc trước nữa. Đừng có làm theo những gì mình đã làm lúc trước, lúc mình chưa biết Chúa, lúc mình còn ngu muội. Nhưng mà phải dứt khoát từ bỏ nếp sống đó. Dứt khoát giống như Chúa Giê-xu dạy đó, nếu tay phải cái người xui cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Nếu mà mắt phải cái người xui cho ngươi phạm tội, hãy móc mắt nó đi. Chúa không có biểu chúng ta phải chặt tay móc mắt thiệt, nhưng mà Chúa bảo chúng ta là phải dứt khoát đối với tội lỗi. Dứt khoát đối với tội lỗi. Lối sống trong quá khứ của chúng ta được đánh dấu bằng những nỗ lực mà chúng ta thực hiện để làm thành những cái ý muốn ích kỷ của chúng ta. Đó là cái dục vọng ở trong chúng ta. Dục vọng là những cái ham muốn xấu xa ở trong chúng ta. Cái từ dục vọng không chỉ nói đến cái sự đam mê nhục dục, sắc dục, mà còn tất cả những điều khác, sự trục lợi cho mình, dù là về danh tiếng hay là tiền bạc hay là của cải hay là tình cảm của người khác, đều là dục vọng cả. Có những cô gái có những cái dục vọng là thích có nhiều người trai đi theo mình, ngược lại cũng có nhiều con trai vậy, thích có nhiều người con gái đi theo mình, chỉ lợi dụng người ta mà thôi để làm thỏa mãn cái dục vọng của mình chứ chẳng yêu thương ai cả. Đó là dục vọng. Những ham muốn xấu xa này đã làm lung lay hoàn toàn những người không tin, vì họ không biết Đức Chúa Trời, cũng như không biết về sự thánh khiết của Ngài và ân điển của Ngài như đã được bày tỏ ra ở trong lời Ngài. Nhưng vì chúng ta là con cái của Chúa, có đức tin nơi Đấng Christ và ngày càng hiểu biết hơn về Chúa, chúng ta không cần phải bị điều khiển bởi những ham muốn xấu xa của ngày trước. Chúng ta đoạn tuyệt với cái nếp sống cũ, nếp sống tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, là đặc tính mà chúng ta có trước khi chúng ta gặp Đấng Christ. Và bây giờ thì chúng ta sống ở dưới quyền cai trị của Chúa. Chúa điều khiển cuộc đời của chúng ta. Cái điều này giải thích tại sao nhiều tín đồ còn sống trong đời sống nông cạn, vì họ vẫn còn chiều theo cái đời sống cũ. Họ thích những gì Chúa Giêsu làm cho họ. Họ muốn được sự cứu rỗi, họ muốn được lên thiên đàng, nhưng mà họ không muốn nên giống Chúa. Cho nên họ muốn tất cả những gì mà Chúa có thể đem đến cho họ, nhưng mà rồi họ lại sống theo hình ảnh của con người cũ của họ, thay vì theo hình ảnh của Đấng Christ là Đấng sống ở trong đời sống của họ. Họ chưa bao giờ đoạn tuyệt với cuộc sống quá khứ của họ. Họ chưa bao giờ ăn năn tội lỗi hoặc đầu phục Đấng Christ. Họ chưa thật sự thấy rằng mình là người xấu xa gian ác, cần phải đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ, cho nó chết đi để mà sống một đời sống mới với Chúa. Họ chưa làm điều đó. Họ vẫn còn ham muốn con người cũ của mình. Họ vẫn còn cho nó có cái chỗ để mà hoạt động, để mà sinh hoạt. Thưa quý vị, nhiều người đi nhà thờ ngày Chủ nhật, nhưng mà thứ hai đến thứ bảy sống như người đời, không khác. Người ta nhìn vô không biết đó là con cái của Chúa. Có thể có một sự khác biệt nữa, là họ sử dụng danh Chúa để mà trục lợi cho mình. Họ dùng danh Chúa để mà có thể gây sự tin tưởng của những người khác, để rồi trục lợi. Thật là xấu hổ. Rồi lại có những người lại dùng danh Chúa để mà cầu xin điều này điều kia cho ích kỷ của mình, thay vì để cho danh Chúa được cả sáng. Và họ sẽ không nhận được điều họ cầu xin, vì họ cầu xin cho những sự ham muốn xấu xa của đời này. Mà thưa quý vị, đó không phải là cứu cánh cho đức tin. Đức tin cứu rỗi liên quan tới sự ăn năn. Để tin Chúa là quay đến với Chúa, quay đến với Chúa phải quay khỏi tội lỗi, phải dứt khoát đoạn tuyệt với tội lỗi, với nếp sống trước đây, và tìm cách để mà bước đi theo Chúa là Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu rỗi của mình. Và điểm thứ ba, để mà có thể sống như con cái hay vâng lời, thì chúng ta không những là thiết lập cái thói quen vâng phục Chúa, dứt khoát với cái nếp sống cũ, nhưng mà chúng ta phải xóa bỏ cái sự khác biệt hay sự phân biệt giữa cái sự thiêng liêng và trần tục. Tại sao tôi nói như vậy? Vì lời Chúa dạy cho chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta phải thánh ở trong mọi cách ăn nết ở của mình. Thánh không phải chỉ khi mà đi nhà thờ. Thánh không phải khi học kinh thánh với các anh chị em. Thánh khi mà chúng ta ở riêng một mình với Chúa. Nhưng mà chúng ta thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, tức là không có phân biệt gì cả. Chúng ta đi cày cũng là thánh. Chúng ta tiếp xúc với người khác cũng là thánh. Chúng ta cho con ăn cũng là thánh. Chúng ta chăm sóc cho mẹ già cũng là thánh. Chúng ta làm móng tay cho người khác cũng là thánh. Tức là không có sự phân biệt giữa thánh và trần tục. Người ta thường hay phân biệt sacred and secular hay là mundane. Nhưng mà thưa quý vị, đối với người con cái Chúa, tất cả đều là thánh. Chúng ta làm cái gì cũng là thánh cả, ăn cũng thánh, uống cũng thánh, chúng ta nói chuyện với người khác cũng thánh. Thánh đây là gì? Thánh đây là bày tỏ ra bản tánh của Đức Chúa Trời, như ta đã nói, tức là Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng chân thật, Chúa là nhân từ, Chúa là đấng công chính. Thì trong cách nét ở của chúng ta làm việc hay chúng ta sinh hoạt, chúng ta chơi đùa, chúng ta học hành, tất cả đều là thánh cả. Chúng ta thánh ở trong việc chúng ta làm bài thi, chúng ta thánh trong việc chúng ta tiếp xúc với bạn bè ở trường, chúng ta thánh trong việc chúng ta đối xử với nhân viên làm việc của mình, chúng ta thánh trong việc chúng ta đối xử với cái người chủ của mình, đối với cha mẹ của mình, đối với con cái của mình. Chúng ta phải nên thánh. Chúng ta phải thánh vì Chúa là thánh. Như Chúa là đấng kêu gọi chúng ta là thánh, thì chúng ta phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. Cảm ơn Chúa. Chúa đối xử với chúng ta là thánh. Chúa yêu thương chúng ta. Chúa nhân từ với chúng ta. Chúa chân thật với chúng ta. Chúa thành tín đối với chúng ta. Thì cũng vậy, chúng ta phải thánh giống như Chúa. Có nhiều người hiểu lầm về cái chữ thánh. Thánh có nghĩa là tôi đây là thánh sạch nè, tôi đây là ngon lành nè, quý vị là tội lỗi xấu xa quá, cho nên là nhìn xuống khinh thường những người khác. Cái đó đâu phải thánh đâu. Cái người thánh là cái người mà nó có cái nét rất đặc biệt, là người mà những người có tội thích đến gần, mà những người mà nghĩ mình là thánh thiện thì thích là tránh xa. Cái đấng thánh tức là Chúa Giêsu Christ là đấng thánh. Bây giờ đấng thánh thì thu hút những người nào? Những người tội lỗi, những phường những người là thâu thuế, những người điếm đỉ, thì lại họ lại muốn đến với Chúa để mà được trở nên giống Chúa, để mà thánh. Còn mấy người Pharisee thì sao? Ghét Chúa và không muốn đến gần Chúa, muốn diệt Chúa. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta sống một đời sống thánh giống như Chúa, đầy tình yêu thương, đầy sự cảm thông, đầy sự nhân từ chân thật, chúng ta sống với người ta như vậy á, có những người sẽ thích chúng ta, mà có những người sẽ ghét chúng ta. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta yêu thương nhân hậu thì dĩ nhiên rồi có nhiều người được thu hút đến trong, nhưng mà có những người khác thì nó bày tỏ ra cái sự xấu xa của họ, sự không thánh của họ, cho nên họ không giống gần mình. Nếu chúng ta đi làm mà chúng ta ngay thẳng mà người ta lương lẹo thì họ đâu có thích mình đâu. Nếu mà chúng ta đi tới với bạn bè mà chúng ta yêu thương được mọi người ở trong lớp yêu thương, nhưng mà có những người sẽ ghét chúng ta là tại vì họ không có được mọi người khác yêu thương giống như người khác yêu thương mình, cho nên sẽ có ghét. Nhưng mà không sao cả, chúng ta phải thánh vì Chúa của chúng ta là thánh. Chúng ta có thể tìm hiểu về cách chúng ta quan sát một người, rằng người đó là con của ai, qua cái cách ăn nết ở của người đó. Chúng ta, Chúa muốn chúng ta thánh ở trong mọi cách ăn nết ở của chúng ta, không phải chỉ đi lúc đi nhà thờ hay là lúc nào mà chúng ta gọi là thánh mà thôi, nhưng mà mỗi ngày đều là thánh. Ngày Chủ nhật là thánh, ngày thứ hai cũng là thánh, thứ ba cũng là thánh, thứ tư cũng là thánh, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ngày nào cũng là ngày thánh cả. Mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta là thánh. Mỗi cái hành động của chúng ta là hành động thánh. Mỗi lời nói của chúng ta là lời thánh. Phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. Và chúng ta muốn nên thánh là chúng ta phải nhìn biết đấng thánh, nhìn biết Chúa là đấng thánh. Chúng ta phải nhận biết được cái bản tánh của Chúa. Chúng ta phải kinh nghiệm được Chúa. Chúng ta phải kinh nghiệm được tình yêu của Chúa thì chúng ta mới có thể yêu như Chúa. Chúng ta phải kinh nghiệm được sự thành tín của Chúa thì chúng ta mới trung tín giống như Chúa. Chúng ta phải kinh nghiệm được sự nhân từ của Chúa thì chúng ta mới có thể sống nhân từ giống như Chúa. Chúng ta phải nhìn biết Chúa là đấng thánh. Câu Kinh Thánh nói như thế này, là như đấng gọi anh em là thánh, Chúa là thánh. Và câu 16 nói rằng vì có lời chép các con phải thánh vì ta là thánh. Như vậy, ẩn tàng ở trong chỗ này là chúng ta phải nhìn biết Chúa là đấng thánh. Chúng ta phải biết Chúa là đấng như thế nào thì chúng ta mới có thể trở nên giống Chúa được. Đời sống Cơ Đốc nhân là một tiến trình lớn lên trong sự thông biết Đức Chúa Trời, như Ngài đã bày tỏ chính Ngài ở trong Kinh Thánh và như Ngài bày tỏ chính Ngài ở trong đời sống của chính mình. Chúa là bày tỏ là thánh ở trong Kinh Thánh, nhưng mà Ngài là thánh ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đọc Kinh Thánh biết rằng Chúa là đấng yêu thương, nhưng mà chúng ta phải kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. Chúng ta đọc Kinh Thánh biết rằng Chúa là đấng chân thật, nhưng chúng ta phải kinh nghiệm được sự chân thật của Chúa. Và khi chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, mở lòng ra để đón nhận tình yêu của Chúa, thì chúng ta được trở nên giống Chúa. Và tình yêu của Chúa đổ tràn ngập ở trong lòng của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ yêu Chúa và yêu người khác. Thánh đây không có gì khác hơn là sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta, quý vị. Khi mà Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta, thì chúng ta bước đi theo Chúa Thánh Linh, chúng ta thánh. Chúa Thánh Linh bày tỏ ra tình yêu của Ngài, Chúa Thánh Linh bày tỏ ra sự chân thật của Ngài, Chúa Thánh Linh bày tỏ ra sự trong sáng, trong sạch của Chúa, và sự ngay thẳng của Ngài. Tất cả những điều đó, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Khi Chúa Thánh Linh sống ở trong chúng ta và bông trái của Chúa Thánh Linh được đáp đầu ở trên đời sống của chúng ta, thành tựu trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta bày tỏ ra sự thánh. Cho nên chúng ta thánh ở trong mọi cách ăn nết ở của chúng ta. Khi chúng ta bước đi theo Chúa Thánh Linh, chúng ta biết Ngài là Đấng Thánh, thì chúng ta sống theo Chúa. Như ta đã, chúng ta đã học ông Esai, khi mà ông nhìn biết Chúa là Đấng Thánh, thì ông thấy được về cái tình trạng tội lỗi của mình, phải không? Ông là một tôi tớ của Chúa, một vị tiên tri của Chúa, mà khi mà ông được Chúa cho thấy được chính Chúa trên ngôi cao sang, thì ông nói rằng khốn nạn cho tôi, đáng rủa thả xả tay cho tôi, vì tôi là người có môi dơ giấy ở giữa vòng những người có môi dơ giấy. Và Chúa đã dùng cái thang nơi bàn thờ chạm đến ông và khiến cho ông được nên thánh, và sai ông đi để rao giảng lời của Chúa. Thì cũng vậy, khi chúng ta đối diện với Chúa, chúng ta biết rằng tự chúng ta không có gì là thánh cả. Tự chúng ta là những con người bất khiết, là những con người xấu xa, là những người đầy dẫy sự hận thù, ghen ghét, tham lam, dối trá, tất cả những điều đó. Tự trong chúng ta không có điều gì tốt cả. Nhưng mà khi Chúa đến, thì Ngài là bản tánh của chúng ta. Chúa là sự thánh khiết của chúng ta, Ngài là sự công chính của chúng ta, Ngài là tình yêu của chúng ta, và Ngài là niềm vui ở trong chúng ta. Tạ ơn Chúa. Thưa quý vị, thánh ở trong một cách ăn nết ở không có nghĩa là chúng ta phải tách biệt ra đi đến một cái tu viện nào đó ở trong đó rồi chúng ta mới thánh được. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta sống thánh ngay ở trong gia đình của chúng ta, sống thánh ngay trong chỗ làm việc của chúng ta, trong tiệm nail của chúng ta, trong cái xưởng làm xe của chúng ta, trong cái chỗ đóng tàu của chúng ta. Và chúng ta phải là thánh như Chúa là thánh. Thánh trong mọi cách thánh ấy ở là đối xử một cách hiền từ, nhân lành, công bằng, bác ái, chân thật, ngay thẳng, trung tín, trong sạch. Vì Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta là Đấng Thánh. Ngài là Đấng yêu thương và công chính. Ngài là Đấng thánh khiết và nhân từ. Ngài là Đấng hiền lành và thương xót. Ngài là Đấng thành tín và chân thật. Và Ngài muốn chúng ta phải thánh giống như vậy. Hôm nay có lẽ Đức Chúa Trời đang kêu gọi một số người trong quý vị hãy ăn năn tội lỗi và đặt niềm tin của mình vào Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu rỗi và tôn Ngài làm Chúa của đời sống của mình. Nếu quý vị ở đây ai chưa có Chúa Giêsu là Chúa, là Đấng cứu rỗi của cuộc đời mình, hãy đến với Chúa sáng hôm nay để quý vị được trở nên thánh giống như Chúa là thánh. Và có lẽ Đức Thánh Linh đang nói với những người khác đang có một cái sống ngụy tạo, còn đó sống ở bên ngoài, nói năng giống như người theo Chúa, hành động giống như những người theo Chúa khi mà ở chung quanh những người theo Chúa, nhưng mà khi ở riêng một mình hay ở với những người không theo Chúa thì sống như những người đời. Thì hôm nay Chúa Thánh Linh kêu gọi rằng hãy ăn năn, hãy trở lại. Và nếu quý vị không giải quyết tội lỗi ngay ở trong tư tưởng của mình, trong sự suy nghĩ của mình, và quý vị đã cho những cái tư tưởng đó nó được chớm nở trong trí của mình, thì ngay hôm nay phải giải quyết. Vì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thì những dục vọng thầm kín ở bên trong quý vị sẽ bộc phát ra thành những hành động tội lỗi sâu xa. Và có lẽ lời của Chúa chạm đến một số người khác hôm nay đang theo Chúa nhưng mà xa suốt, đi theo Chúa xa xa và không giống Chúa bao nhiêu cả. Và quý vị khao khát, Chúa ơi, con muốn giống Chúa nhiều hơn. Con muốn yêu thương nhiều hơn, con muốn chân thật nhiều hơn, con muốn nhân từ nhiều hơn, con muốn thêm tình yêu thương và niềm vui, sự bình an và niềm hy vọng. Tất cả những người đó đều có cùng một giải pháp từ trong lời của Chúa. Đó là hãy hướng về Đức Chúa Trời và quay khỏi tội lỗi của mình và cầu xin Chúa ban cho mình một lương tâm thanh sạch, một tấm lòng vâng phục dựa trên huyết của Chúa Giêsu Christ và với tấm lòng hy vọng trông chờ Chúa tái lai. Lời của Chúa ở trong Esai đoạn 57 câu 15, xin quý vị vui lòng lắng nghe. Đấng cao cả, đấng được tôn cao, ngự nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh. Đấng ấy phán, ta ngự nơi cao và thánh, nhưng cũng với người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm nhường, để làm tươi mới tâm linh của người khiêm nhường và làm tươi tỉnh tâm lòng của người ăn năn đau đớn. Chúa ngự nơi thánh, nhưng mà Chúa cũng ngự nơi tâm lòng đau buồn ăn năn. Cho nên Chúa sẽ ngự đến với quý vị nếu quý vị hạ mình xuống và ăn năn tội lỗi của mình, vì mình không có phản ảnh vẻ đẹp, phản ảnh sự tốt lành, phản ảnh sự lớn lao của Chúa qua đời sống của mình. Hãy đến với Chúa, hạ mình ăn năn, Chúa sẽ đến với quý vị và Ngài sẽ biến đổi cuộc đời của quý vị. Đó là một tin mừng phải không quý vị? Một tin tức tốt lành phải không quý vị? Cảm ơn Chúa, đúng như vậy. Đó là một tin tức tốt lành. Đức Chúa Trời, mặc dù là Ngài Chúa hoàn toàn là thánh khiết, hoàn toàn cách biệt với con người của chúng ta, hoàn toàn cao sang, hoàn toàn uy nghiêm, nhưng mà Ngài bằng lòng đến trần gian này với chúng ta qua thân vị của Chúa Giêsu Christ. Và bây giờ Ngài đang mời chúng ta hãy đến với Chúa để chúng ta sống một đời sống thánh giống như Chúa, giống như người con cha, người cha của người con trai hoang đàn. Đức Chúa Trời hân hoan chào đón tất cả chúng ta trở về cùng Chúa. Ngày hôm qua tôi có xem một cái video clip rất là ngắn, khoảng chừng 1 phút rưỡi thôi, về một con chó nó rất là sợ người ta, và ai mà đụng tới nó là nó khóc, nó kêu quá, nó khóc, thấy tội nghiệp lắm, và nó ốm nhom mà, và nó thấy là nó sợ, rồi có người ta mới bắt được nó đem về trong cái trại để mà giúp cho những cái con thú hoang như thế. Thì có một cái bà này rất kiên trì, mà tới và bà nói chuyện với nó, và nói chuyện và bắt đầu vuốt nó, thì nó sợ, nó quay đi chỗ khác, và nó sợ lắm, nó khóc. Rồi bà mới nắm được cái đầu của nó, vỗ về nó, rồi gãi lỗ tai nó, rồi vuốt mắt nó, vuốt má nó. Khoảng chừng nó chưa đầy 1 phút là con chó này nó yên xuống rồi bắt đầu bà ẵm nó lên, rồi bắt đầu ôm nó. Rồi chừng 2-3 ngày sau là nó vui vẻ, nó chạy tứ tung ở trong sân như vậy. Và tôi thấy trong hình ảnh con chó đó là tôi thấy mặc cảm tội lỗi xấu xa quá, làm sao mình xứng đáng đến với Chúa được, không dám đến gần Chúa, khóc, đụng đến là khóc mà. Nhưng mà Chúa kiên nhẫn, Chúa ôm lấy, Chúa vuốt ve, Chúa ôm lấy, Chúa thương tôi, và tôi được tình thương của Chúa, cho nên tình thương của Chúa biến đổi tôi. Ước mong rằng đó cũng là kinh nghiệm của quý vị. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Ôi lạy Chúa là cha của chúng con, chúng con sợ không dám đến với Chúa vì chúng con mang mặc cảm tội lỗi của mình. Chúng con không chân thật như chúng con đáng phải chân thật. Chúng con không yêu thương như chúng con đáng phải yêu thương. Chúng con không có trong sạch như chúng con đáng phải trong sạch. Chúng con không có hiền lành như chúng con đáng hiền lành, cho nên chúng con sợ. Chúng con không dám đến gần Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã đến gần với chúng con, lấy tình yêu thương vô đối của Ngài mà mua chuộc chúng con, mà cứu chúng con. Ngài bày tỏ sự kiên nhẫn của Ngài đối với chúng con, Ngài bày tỏ cái sự thành tín của Ngài đối với chúng con, để chúng con kinh nghiệm được chính Chúa, rồi chúng con được biến hóa, trở nên giống như Chúa, để qua cuộc đời của chúng con, tình yêu của Chúa, vẻ đẹp của Ngài, sự thánh khiết của Chúa, sự công chính của Chúa, sự chân thật của Chúa được bày tỏ ra trong mọi cách ăn nết ở của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa được sáng danh qua đời sống của mỗi chúng con. Nguyện Chúa được sáng danh qua hội thánh Chúa tại Nam Florida này. Và nguyện Chúa được sáng danh cho con cái của Chúa ở khắp mọi nơi trên trần gian này. Nguyện Chúa cho tất cả mọi người đang ngồi ở trong phòng này sẽ trở nên thánh vì Chúa là thánh. Và cho những người được nghe lời của Chúa sáng hôm nay trở nên thánh vì Chúa là thánh. Và cuộc đời của chúng con, nếp sống của chúng con được Chúa biến đổi hoàn toàn để phản ảnh vẻ đẹp của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cung kính dâng lên cha lời cầu nguyện này trong danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.